Việt Nam không thay đổi chế độ chính trị. Người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam vừa gợi ý như vậy trong bài phát biểu bế mạc hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam hôm 12 tháng 1. Ông Nguyễn Phú Trọng nói rằng đổi mới chính trị ở Việt Nam không phải là làm thay đổi chế độ chính trị, thay đổi bản chất của Đảng, Nhà nước, mà là đổi mới cơ chế, chính sách, tổ chức bộ máy, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập chủ quyền quốc gia. Về phát biểu của ông Trọng, Tiến sĩ Jonathan London, chuyên gia về Việt Nam tại Đại học Thành thị Hồng Kông, nhận định với VOA Việt ngữ bằng tiếng Việt.
Phần bố của Nguyễn Phú Trọng phản ánh cái sự bảo thủ và quan niệm của ông đối với cái tương lai chính trị của Việt Nam. Vấn đề không phải là chủ yếu là có chế độ thế nào, mà vấn đề là chất lượng của lãnh đạo chính trị ở Việt Nam phải được xem là vấn đề quan trọng nhất. Tôi nghĩ rằng dân Việt Nam đang muốn nghe những ý tưởng cụ thể hơn về nội dung và bản chất của nền chính trị Việt Nam trong thời gian tới, thay vì tuyên bố về phần thay đổi chế độ.
Hội nghị kéo dài một tuần với sự tham gia của khoảng 200 nhân vật cao cấp trong Đảng nhằm thảo luận các bước chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ 12 dự kiến sẽ diễn ra vào năm sau. Theo báo chí trong nước, hội nghị đã cho ý kiến về việc quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, cũng như giới thiệu nguồn bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Ngoài ra, hội nghị cũng đã lấy phiếu tín nhiệm đối với Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 11. Nhưng cho tới ngày bế mạc, kết quả của việc lấy phiếu này không được công bố, dẫn tới nhiều đồn đoán trên các trang mạng xã hội. Tiến sĩ Jonathan London cho rằng việc làm này cần phải minh bạch.
Thì việc mà Bộ Chính trị Việt Nam có một quá trình để lấy phiếu tín nhiệm để đánh giá sự hài lòng đối với sự xuất hiện trong việc lãnh đạo Đảng cũng có thể được xem là một phát triển hứa hẹn cho nền chính trị của Việt Nam. Nếu thì ý nghĩa của quá trình này là cố gắng nâng cao hiệu quả của lãnh đạo chính trị Việt Nam, đặc biệt mà Đảng Cộng sản Việt Nam chưa sẵn sàng để công bố kết quả của phiếu tín nhiệm là một hạn chế. Nếu Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự muốn nâng cao cái sự đồng tin của dân thì tốt nhất là họ phải phấn đấu để làm quá trình này hết sức minh bạch.
Nhà nghiên cứu này nói thêm rằng nhiều người Việt Nam cả ở trong nước lẫn ngoài nước đều muốn Việt Nam hướng tới một chế độ chính trị minh bạch hơn. Ngoài các tuyên bố mang tính chung chung của các quan chức đảng, ít có các thông tin chi tiết về hội nghị trên. VOA Việt ngữ đã hỏi chuyện một số nhà báo độc lập cũng như các nhà quan sát tình hình chính trị ở trong nước, nhưng đa phần đều từ chối trả lời phỏng vấn vì, theo lời họ, không có đủ thông tin để đưa ra bình luận. Báo chí Trung Quốc nói quan chức Việt Nam nhen nhóm tinh thần bài Bắc Kinh. Một tờ báo có tư tưởng dân tộc chủ nghĩa ở Trung Quốc mới đăng một bài viết, trong đó cáo buộc Bộ trưởng Giao thông Việt Nam tìm cách nhen nhóm tinh thần bài Trung Quốc. Tờ Hoàn Cầu Thời báo đăng tải bài viết chỉ trích ông Đinh La Thăng ít lâu sau khi quan chức này sạc một nhà thầu Trung Quốc vì để xảy ra hai sự cố là một người chết và ít nhất ba người bị thương tại một dự án đường sắt trọng điểm ở thủ đô của Việt Nam. Tờ báo có xu hướng giật gân câu khách thuộc Nhân dân Nhật Báo, dẫn lời một cựu đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam nói rằng ông Thăng đáng lẽ không nên khiển trách các nhà thầu Trung Quốc và cho rằng vụ việc không nên bị làm dùm beng như vậy vì chuyện tai nạn tại các công trường xây dựng xảy ra như cơm bữa ở Việt Nam. Tờ báo còn dẫn lời các chuyên gia nói rằng việc sập giàn giáo là lỗi của nhà thầu Trung Quốc nhưng chính phủ Việt Nam cũng đã không hoàn thành trách nhiệm giám sát dự án này. Ngoài ra, tờ Hoàn Cầu Thời báo cũng cho rằng việc nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn là một học viên Học viện An ninh của ngành công an và dự án do nhà thầu của Trung Quốc đảm nhận đã khiến dư luận Việt Nam càng quan tâm. Trước đó, trong đoạn video được phát trên truyền hình toàn quốc, ông Thăng đã lớn tiếng chỉ thẳng tay vào mặt một đại diện của nhà thầu Trung Quốc, đứng im nghe quan chức Việt Nam chỉ trích.
Bây giờ tôi đề nghị ông công phó tổng cấp này nhá. Thì nữa tôi nói. Là phải thay tổng thư công trưởng. Đuổi tư vấn giám sát. Đi mà. Tư vấn giám sát để chúng tôi chỉ định. Đuổi toàn bộ thầu vụ. Thì hết toàn bộ thầu vụ của các nhà thầu lớn. Của Việt Nam. Và nếu các thầu chấp nhận như vậy. Thì chúng tôi sẽ báo cáo chính phủ.
Nếu không chấp nhận thì báo.
Ông cũng tuyên bố rằng Việt Nam không thể đánh đổi quyền lợi của người Việt Nam, không thể đánh đổi tính mạng của người Việt Nam để vay vốn của Trung Quốc. VOA Việt ngữ không thể liên lạc với ông Thăng để phỏng vấn ông về các bình luận của tờ Hoàn Cầu Thời báo. Một quan chức thuộc Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng Công trình Giao thông nói với VOA Việt ngữ rằng vì sự cố xảy ra lần hai nên Bộ trưởng kiên quyết xử lý không thể nào khác được. Trước đó, cục này cũng đã có văn bản yêu cầu ông Thăng có công hàm gửi Đại sứ quán Trung Quốc để yêu cầu chấn chỉnh tổng thầu EPC của nước này. Về phản hồi từ phía Trung Quốc, ông Nguyễn Tuấn Dinh, trưởng phòng công trình đường sắt thuộc Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng Công trình Giao thông, cho VOA Việt ngữ biết thêm thông tin.
Tổng giám đốc của Cục 6 đường sắt Trung Quốc họ sang trực tiếp Việt Nam rồi làm việc với thứ trưởng. Người ta làm việc rồi, người ta có thống nhất là người ta sẽ thực hiện theo nghiêm túc theo các chỉ đạo của Bộ Thông tải. Đang là tổng thầu họ phải báo cáo lại đại sứ quán, không thấy trả lời gì.
Theo báo chí trong nước, chính phủ Việt Nam chi gần 140 triệu đô la cho dự án triển khai thực hiện từ năm 2008 và số còn lại là vốn vay ưu đãi hơn 400 triệu đô la của Trung Quốc. Tuy nhiên, cho tới nay, khoản tiền đội giá của dự án này đã lên tới hơn 300 triệu đô la. Quan hệ Việt Trung đã rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ hồi tháng 5 năm ngoái sau khi Bắc Kinh đưa giàn khoan dầu gây tranh cãi vào vùng biển mà Hà Nội tuyên bố là thềm lục địa của mình. Nhiều vụ biểu tình bài Trung Quốc dẫn tới bạo loạn và cướp bóc nhắm vào các nhà máy bị coi là của Trung Quốc ở các khu công nghiệp của Việt Nam đã bùng ra, sau đó làm ít nhất 2 người chết. Người Việt bị bắt vì nhảy tàu vào Đài Loan trái phép. Lực lượng tuần duyên thành phố Cao Hùng của Đài Loan đã bắt giữ 4 ngư dân Việt Nam cuối tuần qua vì tìm cách vào Đài Loan trái phép bằng đường biển. Tin cho hay các ngư phủ đã nhảy khỏi một con tàu và sử dụng xuồng tự chế để vào Đài Loan khi cách cảng Cao Hùng khoảng 3 hải lý. Khi thấy những người đàn ông này không bị tai nạn và ngã xuống biển như nghi ngờ ban đầu, lực lượng tuần duyên Đài Loan đã đưa họ lên bờ để thẩm vấn. Các ngư dân khai rằng họ đã tìm cách bơi vào bờ với hy vọng sẽ kiếm được thêm tiền vì làm việc trên tàu cá theo lời họ vất vả mà lại được ít tiền. 4 người này sau đó đã bị bắt giữ vì bị coi là vi phạm các luật nhập cư của Đài Bắc. Theo báo chí Đài Loan, 4 người đàn ông Việt Nam trước đó làm việc cho một tàu đánh cá đăng ký hoạt động tại quốc đảo Vanuatu ở Nam Thái Bình Dương. Đây không phải là lần đầu tiên có tin về việc người Việt Nam nhảy tàu để tìm cách vào một quốc gia nào đó một cách trái phép. Hồi cuối năm ngoái, 6 thuyền viên của Việt Nam mất tích sau khi nhảy khỏi một tàu chở cá của Đài Loan khi con tàu này cách lãnh thổ Nhật Bản chưa đầy 20 km. Sau đó, lực lượng chức năng của Nhật đã tìm thấy một thi thể. Giới hữu trách cho rằng những người nhảy tàu có thể tìm cách tìm đường nhập cư vào Nhật Bản một cách trái phép.